thứ năm tuần 12 thường niên.
Cuộc lưu đày thứ nhất, sách các vua quyển thứ hai.
Jehoiakim lên ngôi vua khi được 18 tuổi và trị vì 3 tháng ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Nehushta, con gái ông Elnathan. Bà là người Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua cha. Khi ấy, các thuộc hạ của Nabucodonosor, vua Babylon, tiến lên đánh Jerusalem và thành bị dây hãm. Nabucodonosor, vua Babylon, đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua dây hãm thành. Jehoiakim, vua Juda, cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Vua Nabucodonosor đưa mọi kho tàng của nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Salomon, vua Israel đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa, như Đức Chúa đã phán. Vua bắt toàn thể Jerusalem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đày, tất cả là 10.000 người phải đi đày, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa, không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. Vua đầy vua Jehoiakim sang Babylon. Vua đầy mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, từ Jerusalem sang Babylon. Tất cả những người có thế giá, 7.000 người, thợ rèn và thợ làm khóa, 1.000 người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đầy sang Babylon. Vua Babylon đặt ông Matanza là chú của vua Jehoiakim làm vua thay thế. Vua Babylon đổi tên vua Matanza là Sikizahu.
Môn đệ chân chính. Cách giảng dạy của Đức Giêsu. Matthew chương 7.
Không phải bất cứ ai thưa với thầy: lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
Nếu ai trong cộng đoàn các Kitô hữu chúng ta có khả năng nhân danh Đức Giêsu, nghĩa là dùng quyền năng của Ngài để nói tiên tri, để trừ quỷ hay làm nhiều phép lạ, chắc chúng ta sẽ tin ngay người đó là môn đệ đích thực của Đức Giê-xu. Người đó dĩ nhiên phải là người tốt lành, thánh thiện, đáng tin. Vì chỉ ai là người của Chúa mới làm được những điều lạ lùng đó. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-xu nhắc chúng ta đừng vội kết luận làm được những điều Chúa đã làm như trừ quỷ hay chữa bệnh chưa chắc đã là người môn đệ chân chính. Những kết quả hoành tráng trên vẫn chưa đủ để biết cây. Cả những ai thưa với Thầy Giê-xu lạy Chúa cũng không hẳn sẽ được vào nước trời. Đức Giê-xu cho chúng ta một tiêu chuẩn quan trọng khác để nhận định. Đó là chính cuộc sống của người môn đệ đó. Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời. Ý muốn ấy được giải thích và diễn tả qua những lời Thầy nói đây. Vậy tiêu chuẩn chắc chắn để nhận ra người môn đệ thật, đó là xem người đó có sống đúng tinh thần của Đức Giê-xu không, có làm điều Ngài dạy qua bài giảng trên núi không? Những kẻ làm điều gian ác, ở đây là những người đã nghe và không làm. Ngay cả những kẻ ấy cũng có thể làm được những điều kỳ diệu, khiến chúng ta bị ngây ngất, say mê và ngộ nhận. Nhưng vào ngày phán xét, mọi sự sẽ bị phanh phui. Chúa sẽ nói với họ: ta không biết các ngươi, xéo đi khỏi ta. Nước trời không dành cho những ai bất tuân phục ý Chúa. Dù nước trời là một quà tặng nhưng không của Thiên Chúa Cha, nhưng người Kitô hữu vẫn phải đưa tay ra cung kính đón nhận bằng cách sống trọn vẹn ý Cha như một người con thảo hiền. Không có thái độ này thì quà có đó mà vẫn không đến tay. Chúng ta đã nghe lời Chúa Giê-xu quá nhiều, nhưng thực hành lại chưa đủ. Chính vì thế, khi mưa đổ xuống, gió giật, nước dâng, ngôi nhà đời chúng ta sụp đổ dễ dàng. Vấn đề không phải do cuồng phong và lũ lụt, mà do nền móng của ngôi nhà, nền đá hay nền cát. Sau một cơn bão, có những tòa nhà cổ vẫn đứng vững hiên ngang, trong khi những ngôi nhà mới xây lại sụp đổ. Cơn bão nói cho ta về chất lượng thật của ngôi nhà. Có bao nhiêu cơn bão một ngôi nhà mỗi người vẫn phải gánh chịu mỗi năm? Có lẽ ta nên chọn một câu tin mừng làm nền đá cho ngôi nhà đời mình và xây cả đời mình trên việc sống câu tin mừng ấy. Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc. Đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.